22 năm một chặng đường. Báo giác ngộ số 92, ngày 3 tháng 1 năm 1998. Hồi tưởng lại những ngày đầu thành lập Báo giác ngộ, 1 tháng 1 năm 1976. Quả là một việc vô cùng khó khăn về mọi mặt. Nhân sự làm việc không đủ, nghiệp vụ lại không chuyên, kinh phí hoạt động rất giới hạn. Nhưng cũng may, lúc đó là thời bao cấp, nên việc làm báo theo cách nào cho tăng số doanh thu không phải là vấn đề cần đặt ra. Ở giai đoạn đầu, tờ báo chỉ nhằm mục tiêu làm nhịp cầu trung gian, giúp cho đảng hiểu được Phật giáo và tăng ni Phật tử hiểu được chính sách của nhà nước. Đến khi chuyển sang giai đoạn thứ nhì, đánh dấu từ khởi điểm thống nhất Phật giáo cả nước tháng 11 năm 1981 với sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì mọi hoạt động Phật sự đều được tiến hành theo hiến chương và nội quy của các ban ngành. Vì vậy, trong giai đoạn này, dựa trên cơ sở pháp nhân của giáo hội, Báo giác ngộ trực thuộc hoạt động của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, được đặt dưới quyền chủ quản của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đại diện cho tiếng nói của thành phố, nhưng giác ngộ lại là tiếng nói duy nhất trong Phật giáo. Với vị trí như vậy, tờ báo được nhiều tỉnh, thành đón nhận, tầm hoạt động mở rộng hơn và tin tức tương đối phong phú hơn. Tuy nhiên, thành quả này cũng còn rất khiêm tốn và ở tầm mức chuẩn bị cho sự chuyển mình sang giai đoạn thứ ba. Khi tờ báo trực thuộc Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là lúc chấm dứt thời bao cấp, thì việc làm báo cũng không đơn giản, tất yếu có những cái khó khăn riêng của nó. Thật vậy, thực tế rõ nhất là trước tiên tờ báo phải có những bài viết mà mọi người chấp nhận, ủng hộ thì tờ báo mới sống còn được. Từ đó, tài chánh là vấn đề nổi cộm được đặt ra trước, đồng thời phải lo tìm những cây bút phục vụ được cho đa số quần chúng cũng không dễ. Phải nói Báo giác ngộ chỉ mới thực sự phát triển trong 2 năm gần đây. Với sự phấn đấu liên tục, làm việc theo tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng, báo đã có những bước tiến nhất định. Với tầm nhìn nhạy bén, thấy được việc cần làm để vực dậy tình trạng yếu kém của tờ báo, ban lãnh đạo đã có những quyết định quan trọng nhằm thoát ra dòng luẩn quẩn của thực tế nghèo ngặt, không vốn nên không phát triển được, và không phát triển được thì không tạo được nguồn vốn. Báo giác ngộ đã vay vốn để trang bị máy móc, lập phòng vi tính, hầu chủ động việc sắp xếp, in ấn bài vở, đồng thời tăng cường nhân sự để công việc đạt hiệu quả tốt. Với phương tiện thiết bị tương đối tốt và nhân lực đầy đủ, tạo điều kiện vững vàng cho việc chuyển đổi báo từ bán nguyệt sang thành tuần báo và nguyệt sang. Thành quả của việc cải cách tờ báo thật đáng khích lệ, nên đã được sự ủng hộ nhiệt tình của tăng ni Phật tử có đạo tâm trong cả nước và ở ngoài nước. Hiện nay, Báo giác ngộ đã tự cân đối được thu chi, tăng số lượng báo, mở rộng mạng lưới phát hành, nhất là được sự hợp tác của nhiều cộng tác viên trí thức, trẻ, có uy tín. Ngoài ra, báo cũng tổ chức được cuộc thi chọn ảnh đẹp và những tác phẩm hay, nói lên đạo pháp cùng cuộc sống của con người. Số người tham dự rất đông, nói lên tấm lòng tin tưởng, hợp tác của quý vị dành cho giác ngộ. Tóm lại, báo giác ngộ trải qua một thời gian dài 22 năm, phải qua nhiều lần lột xác để vượt qua những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn và tồn tại lớn mạnh cho đến ngày nay. Có thể khẳng định, những thành quả vừa nêu trên đã xây dựng được nền móng vững chắc cho sự phát triển báo giác ngộ trong tương lai, xứng đáng là tiếng nói của tăng ni Phật tử thành phố và Phật giáo Việt Nam nói chung. Với niềm tin son sắt của con người Phật, chúng tôi hy vọng Báo giác ngộ bước vào tuổi 23 sẽ phục vụ quý vị tốt đẹp hơn nữa, và kỳ vọng ở sự thương mến, cổ động, hợp tác của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị luôn an lành trong ánh hào quang của chư Phật.